Câu thứ nhất, tại sao pháp lý vô vi không khuyến khích hiến thể xác sau khi chết, trong khi Quan Âm hiến cánh tay cho ma đói để cứu phu cha thì lại được hạnh Bồ Tát?
Cho nên cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chứ không phải thấy Quan Âm vậy tôi đi chặt cánh tay rồi tôi được thành chánh quả đó. Không, cái hạnh hy sinh của Ngài yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chính ta mới động lòng trời đó. Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị, cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị. Dù cho hy sinh nửa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh. Vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sớt sự no ấm đó cho những vong linh đang chịu khổ vì người cha làm vua độc tài. Cho nên Ngài thấy rằng hiếu nghĩa phải trọn lạc, hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu cha già ra khỏi đó là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên trọn hiếu trọn nghĩa là một lòng sáng suốt cởi mở tận độ chúng sanh, với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay. Dân làng thương Ngài, dân biết bao nhiêu cánh tay cho Ngài, thành ra Quan Âm nhiều tay chứ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn, không bao giờ có ít hơn. Cho nên ở đời họ tưởng tôi hy sinh là tôi mất, không, các bạn sẽ có nhiều hơn. Vì cái hạnh hy sinh của các bạn động lòng trời, động chúng sanh, thì những sự cấu trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn. Cho nên các bạn hiện tại ở đây hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học. Cái đó ông trời sẽ cho đủ, các bạn sẽ có đủ, có nhiều hơn và không có bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là tôi thua lỗ, không đâu. Các bạn gỡ tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các bạn xài. Đó, cái điển từ ái của các bạn sẽ phổ qua khắp các nơi. Khi người ta xét tới hạnh hy sinh của các bạn, họ khâm phục. Đó là bạn được chuộc cái tội quá khứ của chính bạn. Cho nên Quan Âm muốn hy sinh, cha tôi sinh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi. Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng trời, Ngài mới được chứng quả. Còn nếu mà không dám hy sinh đó, thì cũng là chị em, cũng là con của Ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở địa ngục mà có đứa ở thiên đàng là vậy. Hạnh hy sinh cao vút trời thì được thăng hoa đi lên, hạnh hy sinh còn thấp kém sao đo thì phải chuyển xuống ngạ quỷ súc sanh cai trị. Còn bên pháp lý vô vi, tại sao nói không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trên cái tập tầm tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả. Nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo, rõ rệt chân lý, bất di bất dịch, chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao, lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm. Vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh và làm việc, chứ không phải hưởng đó rồi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đày đọa trở lộn lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát. Chứ chưa thành Bồ Tát, đang học, đang tu
Cũng trong vấn đề hy sinh, trong khóa 1 có một câu hỏi là khi một người trước khi chết có ký giấy hy sinh, hiến dâng con mắt hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể để cho khoa học hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến, tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh mà lại bị ở kiếp sau bị phạt là bị mù?
Đó, cái đó không phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đó đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương, chỉ có tạm mà thôi. Tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy sinh cái thận của tôi chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì.